Đế Bá, chương 4364, Thái Doãn Hỉ, 1, góc truyện audio.com, xem bộ dạng của Đại Hắc Ngưu ước gì Lý Thất Giả và Ngũ Hành Thiên Nữ thành thân ngay bây giờ, chuyện mà thành công thì nó vui hơn cái gì, hưng phấn hơn bao giờ hết. Đại Hắc Ngưu như đã thấy thời đại mới đến, một hậu đại có huyết thống của Lý Thất Giả và Ngũ Hành Thiên Nữ, dù hắn không ở trong tiên thống giới, sau lưng có Ngũ Hành Sơn bồi dưỡng, Đại Hắc Ngưu và Thụ Yêu Già cũng sẽ vui lòng giúp một tay. Hậu nhân như vậy đến thế gian thì kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song biết bao. Tương lai chỉ có y độc tôn, ánh sáng của y sẽ chiếu sáng các thời đại. Nghĩ đến đây Đại Hắc Ngưu rất hưng phấn, vì nó sắp có cơ hội dạy dỗ hậu nhân tuyệt thế vô song như vậy. Lý Thất Giả đá Đại Hắc Ngưu dính vách, ngươi nằm mơ đi, Đại Hắc Ngưu không chết tâm bò lại gần cười nói với Ngũ Hành Thiên Nữ. Thiên nữ cảm thấy đại thánh nhân thế nào? Ta cho rằng không có gì để chọn, vô song cõi đời, duy nhất vạn cổ. Huệ Thanh Tuyền cười cười nghe nói quảng cáo, mắt như là nước nhìn Lý Thất Giả yêu nhã mà trác việt. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười hỏi, nếu đạo huynh có rảnh thì đến Ngũ Hành Sơn làm khách được không? Trưởng bối trong tộc đều muốn gặp đạo huynh, được thấy phong tư tuyệt thế của đạo huynh. Khi Huệ Thanh Tuyền nói câu đó, nhiều người hút ngụm khí lạnh. Nhanh quá vậy, Huệ Thanh Tuyền đã bao giờ mời người nào đi Ngũ Hành Sơn? Có tin đồn chư thủy tổ ra người khác muốn vào Ngũ Hành Sơn là không thể nào. Người được Ngũ Hành Sơn mời đều là kinh diễm vô song chiếu sáng các thời đại. Này Ngũ Hành Thiên Nữ là người thừa kế của Ngũ Hành Sơn mà chủ động mời Lý Thất Giả đi Ngũ Hành Sơn, làm cả đám người chấn động. Ngũ Hành Thiên Nữ mời giống như muốn đi gặp người nhà, việc hôn nhân của hai người sắp bàn xong. Nhiều người lòng rung động mạnh, VT ập thể cảm thấy diễn biến mau quá. Bất Hủ Trường Tồn thế hệ trước ngây người. Sao có thể như vậy? Bọn họ còn tưởng vãn bối của mình sẽ có chút hy vọng. Những thiếu niên trường tồn chân đế vô địch động lòng với Ngũ Hành Thiên Nữ thì tim rớt cái bịch, chợt hiểu rằng Lý Thất Giả được Ngũ Hành Thiên Nữ yêu ái. Thiếu niên trường tồn không cam lòng, cảm thấy không thể nào. Sao có thể như vậy? Làm thiếu niên trường tồn, bọn họ tuổi còn trẻ đã là kinh tài tuyệt diễm vậy mà không thể được chút yêu ái của Ngũ Hành Thiên Nữ. Kẻ thô tục Lý Thất Giả mới tới đã lọt vào mắt xanh của nàng, khiến bọn họ không tin được, không cam lòng. Bọn họ tự nhận mình không kém hơn Lý Thất Giả, họ tốt hơn loại người thô bỉ thấp kém này rất nhiều, nhưng tại sao Ngũ Hành Thiên Nữ yêu ái hắn? Nhiều ánh mắt ghen tị nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, được Ngũ Hành Thiên Nữ yêu ái, đổi lại ai cũng sẽ động lòng, cỡ như chân đế cũng sẽ khao khát. Nữ nhân tuyệt thế vô song như Ngũ Hành Thiên Nữ đúng là làm chân đế động lòng. Dù chân đế kinh tài tuyệt diễm bao nhiêu, nếu họ được đạo lữ như Ngũ Hành Thiên Nữ thì rất may mắn. Trên đời có nhiều nữ nhân, không thiếu tuyệt sắc nhưng so sánh với Ngũ Hành Thiên Nữ thì đều bị lu mờ. Thoáng chốc bao người nhìn Lý Thất Giả, vô số ánh mắt không rõ là hâm mộ hay ghen tị. Mọi thứ đến quá mau, làm người không kịp đề phòng. Lý Thất Giả sảng khoái đồng ý lời mời của Ngũ Hành Thiên Nữ, hắn cười nói. Được, hôm nào rảnh sẽ đi một phen. Huệ Thanh Tuyền tự nhiên phóng khoáng, chẳng hề che giấu giả mồm, biểu hiện nhẹ nhàng, tư thái. Góc truyện audio.com Tuyệt thế vô song khiến người ngưỡng mộ, Thanh Tuyền chờ đạo huynh đến, Đại Hắc Ngưu cười xấu xa nói, càng sớm càng tốt, việc tốt thì nên nhân lúc còn sớm, hỷ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Đại Hắc Ngưu ước gì Lý Thất Giả và Ngũ Hành Thiên Nữ bái đường thành thân ngay bây giờ, vì nó biết hắn sẽ rời đi chỉ trong nay mai. Nếu Lý Thất Giả và Ngũ Hành Thiên Nữ không sớm thành thân thì sau này khó có cơ hội. Lý Thất Giả đá bay Đại Hắc Ngưu, biến, Đại Hắc Ngưu mặt dày bò về. Nhìn bộ dạng của Đại Hắc Ngưu làm người ta giờ khóc giờ cười, thật quái dị. Cỡ như Thánh Xương Chân Đế trong lòng rất rung động, vì nàng xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, không hiểu thấu chi tiết của Đại Hắc Ngưu nhưng biết nhiều lão tổ trong Quang Minh Thánh Viện kính sợ nó. Có nhiều thiên tài hoặc chân đế kinh tài tuyệt diễm chịu thiệt trong tay Đại Hắc Ngưu. Giờ Đại Hắc Ngưu và Lý Thất Giả có quan hệ thân mật làm Thánh Xương Chân Đế rất giật mình, cũng hiểu rằng mình đã đánh giá nó quá thấp. Bỗng một tiếng quát to, quan thủ đại nhân đến. Ngay sau đó có hai đội ngay hàng thẳng lối nối đuôi nhau vào. Cả đội đi theo một lão nhân vào lâu vũ, lão nhân long hành hổ bộ, tóc đã bạc phơ nhưng dáng vẻ sáng láng, đôi mắt sáng như trời trăng trên cao. Khi lão nhân nhìn qua thì như có ức vạn vì sao tụ tập. Lão nhân này đã giấu đi hơi thở vô địch của mình, nhưng đi đường có thế gió sấm, từng hành động mang theo gió sấm thiên hạ. Lão nhân này là quan thủ Ô Ca Thiên Hùng Quan, Thái Doãn Hỉ, một trường tồn siêu mạnh. Chí Tôn Trường Tồn, đi theo đằng sau Thái Doãn Hỉ là nhi tử Thái Huyền Phong. Thái Doãn Hỉ đi vào chắp tay chào hỏi tất cả khách quý. Các vị khách quý đến khiến nhà nhỏ rực rỡ hẳn lên, thứ lỗi Doãn Hỉ tiếp đón trễ. Các khách khứa lần lượt đứng dậy đáp lễ lại Thái Doãn Hỉ. Mặc dù trong những khách khứa đa phần là lão tổ của đạo thống, chân đế vô song, trường tồn vô địch nhưng họ không dám lên mặt với Thái Doãn Hỉ, lễ phép đáp lại lão. Trước không nói Thái Doãn Hỉ có xuất thân thế nào, chỉ bằng vào thực lực chí tôn trường tồn đã có thể lực áp quần hùng. Chân đế trường tồn cường đại có mặt tại đây khi so với chí tôn trường tồn Thái Doãn Hỉ thì khoảng cách khá lớn. Vì chí tôn trường tồn Thái Doãn Hỉ ngang ngửa thủy tổ. Không như nửa bước trường tồn phi kiếm thiên kiêu, không giống một số trường tồn đại thành, đỉnh cao chỉ mang tiếng là ngang ngửa chứ không thật sự làm được. Chí tôn trường tồn như Thái Doãn Hỉ đã lắng đọng ở cảnh giới này vô số năm tháng, thực lực ngang ngửa thủy tổ 100%. Có thể nói thân phận, địa vị hôm nay của Thái Doãn Hỉ ngang hàng Lan Thư Tài Thánh Kim Quang Thượng Sư không quá mức chút nào. Đương nhiên ai mạnh ai yếu thì khó nói. Thái Doãn Hỉ chào hỏi các khách khứa, mắt trâu to như chuông đồng liếc lão, Đại Hắc Ngưu thản nhiên nói. Ô, Doãn tiểu tử lăn lộn cũng ra trò quá chứ. Đại Hắc Ngưu nói vênh váo làm nhiều người nhìn nó cảm thấy câu này rất bất kính. Cách chương.